Khía cạnh sinh lý học của thính giác. Giờ bạn đã biết được một ít về những cơ sở vật lý của sự cảm nhận âm thanh mang tính tâm lý. Hãy xem những cảm nhận âm thanh này từ góc độ hoạt động sinh lý học trong cơ quan thính giác như thế nào. Đầu tiên, chúng ta hãy xem cơ chế hoạt động của đôi tai. Sau đó, hãy xem xét một số lý thuyết về cảm nhận cao độ của âm được mã hóa như thế nào trong cơ quan thính giác và các âm thanh được khoanh vùng như thế nào. Cơ quan thính giác. Như bạn đã biết, quá trình cảm giác chuyển đổi nguồn năng lượng bên ngoài thành năng lượng trong não của bạn. Để nghe được, như đã chỉ ra ở hình 4.19, có 4 sự chuyển đổi năng lượng cần được thực hiện. 1. Sóng âm trong không trung phải được chuyển thành sóng của chất lỏng trong ốc tai. 2. Sóng của chất lỏng kích thích bằng những rung động cơ học của lá nền. Chú thích: lá nền, một màng trong ốc tai, chia hai trong số 3 rãnh chạy theo chiều dài đường xoắn ốc tai. Cơ quan Corti ở trên lá nền, trong rãnh giữa. Hết chú thích. 3. Những dao động này được chuyển thành những xung điện. Và 4. Những xung động này được chuyển đến phần vỏ não phân tích thính giác. Hãy nghiên cứu quá trình chuyển đổi này một cách chi tiết. Trong sự chuyển đổi đầu tiên, những phân tử khí dao động truyền vào tai. Xem hình 4.19. Hình 4.19, cấu trúc của tai người. Có âm thanh đi trực tiếp vào ống ngoài của tai và có âm thanh đi vào sau khi được phản xạ từ tai ngoài, hay còn gọi là loa tai. Sóng âm đi dọc theo ống tai từ tai ngoài cho tới khi đến được phần cuối của ống tai. Ở đó, nó gặp một màng mỏng gọi là màng nhĩ. Những dao động tạo áp lực của sóng âm khiến màng nhĩ chuyển động. Màng nhĩ chuyển đổi dao động từ tai ngoài vào tai giữa. Một buồng chứa 3 chiếc xương nhỏ nhất trong cơ thể con người: xương búa, xương đe và xương bàn đạp. Những chiếc xương này tạo thành một chuỗi cơ học để truyền và tập trung các dao động từ màng nhĩ đến phần cơ bản của thính giác là ốc tai. Nó nằm ở tai trong. Sự chuyển đổi thứ hai nằm ở ốc tai. Sóng âm trong không trung biến thành sóng âm của chất lỏng. Ốc tai là một ống xoắn ốc chứa chất lỏng có màng gọi là lá nền, chạy dọc theo chiều dài của ốc tai. Khi xương bàn đạp rung động lên cửa sổ hình oval ở nền ốc tai. Chú thích: cửa sổ hình bầu dục, một chỗ mở giống như cửa sổ. Cửa sổ bầu dục là chỗ mở giữa tai giữa và tiền đình của tai trong. Cửa sổ bầu dục có một màng đóng lại. Màng này nối với xương bàn đạp. Cửa sổ tròn là chỗ mở giữa ốc tai và tai giữa. Các rung động âm thanh ra khỏi ốc tai qua cửa sổ tròn. Cửa sổ tròn cũng như cửa sổ bầu dục có một màng đóng lại. Hết chú thích. Thì chất dịch trong ốc tai làm cho màng đáy chuyển động như sóng, vì vậy gọi là sóng nước. Trong sự chuyển đổi thứ ba, chuyển động sóng của màng đáy bẻ cong các tế bào hình lông nhỏ nối với màng nhĩ. Các tế bào hình lông là những tế bào cảm thụ của cơ quan thính giác. Khi các tế bào hình lông này cong xuống, chúng kích thích đầu dây thần kinh và chuyển đổi các dao động cơ học của màng đáy thành những hoạt động thần kinh. Cuối cùng, trong bước chuyển đổi thứ tư, các xung động thần kinh rời ốc tai trong một bó sợi được gọi là thần kinh thính giác. Những sợi này gặp nhau ở những phần trung tâm của ốc tai trên não. Tương tự như trong thị giác, sự kích thích từ một tai đến cả hai phía của não. Các tín hiệu thính giác đi qua nhiều trung tâm trên đường tới vỏ não thính giác. Trong các thùy thái dương của hai bán cầu não, sự xử lý thứ tự cao cấp hơn của các tín hiệu này bắt đầu trên vùng vỏ não thính giác. Các bạn sẽ được biết ngay sau đây, các phần khác của tai được gọi tên trong hình 4.19 có những vai trò trong những giác quan khác của bạn. Bốn bước chuyển đổi này xuất hiện trong một cơ quan thính giác hoàn thiện. Tuy nhiên, có hàng triệu người bị khiếm thính. Có hai loại khiếm thính thường gặp, mỗi loại bị một tật ở một hay hai bộ phận trong cơ quan thính giác gây ra. Loại khiếm thính ít nghiêm trọng là điếc do đường dẫn. Vấn đề nằm ở việc dẫn dao động tới ốc tai. Trong khiếm thính này, các xương ở tai giữa không hoạt động đúng chức năng. Vấn đề này có thể giải quyết nhờ vi phẫu thuật bằng cách đưa vào một xương đe hay xương bàn đạp nhân tạo. Loại khiếm thính nghiêm trọng nhất là điếc do thần kinh thính giác, do một khiếm khuyết trong cơ cấu thần kinh tạo ra các xung động thần kinh ở trong tai hay phần tiếp những âm tới phần vỏ não thị giác. Sự tổn thương vùng vỏ não thị giác cũng có thể sinh ra điếc do thần kinh. Những lý thuyết về cảm nhận cường độ âm thanh. Để giải thích việc cơ quan thính giác chuyển đổi sóng âm thành cảm giác cường độ âm như thế nào, các nhà nghiên cứu phải phát họa hai lý thuyết riêng biệt, lý thuyết vị trí và lý thuyết tần số. Lý thuyết vị trí đầu tiên được Hermann von Helmholtz đề xướng vào những năm 1800, sau này được George von Pekesi sửa đổi và chi tiết hóa. Ông đạt giải Nobel cho công trình nghiên cứu này vào năm 1961. Lý thuyết vị trí dựa trên cơ sở thực tế là màng đáy chuyển động khi sóng âm được dẫn tới tai trong. Các tần số khác nhau sinh ra chuyển động nhiều ở những vị trí nhất định dọc theo màng đáy. Với những âm thanh có tần số cao, chuyển động sóng lớn nhất ở nền của ốc tai, nơi có cửa sổ hình oval và cửa sổ hình tròn. Với những âm thanh có tần số thấp, chuyển động nhiều nhất của màng nền là ở đầu đối diện. Vậy, thuyết vị trí nói lên rằng, sự nhận thức cường độ âm thanh phụ thuộc vào vị trí đặc biệt trên màng nền, nơi có kích thích lớn nhất xuất hiện. Lý thuyết thứ hai, lý thuyết tần số, giải thích về cường độ âm thanh qua tốc độ dao động của màng nền. Lý thuyết này giả định, một sóng âm với tần số 100 Hz sẽ làm cho màng nền rung động 100 lần trong một giây. Lý thuyết tần số cũng giả định những dao động của màng nền sẽ khiến cho các tế bào thần kinh rung động cùng tốc độ, và tốc độ rung động này là mật mã của cường độ âm thanh. Vấn đề trong lý thuyết này là các tế bào thần kinh riêng biệt không thể kích thích với tốc độ nhanh để mô tả những âm thanh có cường độ cao, bởi vì không có dây thần kinh nào tạo ra hơn 1.000 kích thích trong một giây. Hạn chế này khiến tế bào thần kinh không thể phân biệt được những âm thanh có tần số trên 1.000 Hz, mà thực tế cơ quan thính giác của bạn phân biệt được dễ dàng. Hạn chế này có thể được giải quyết bởi nguyên tắc chuỗi. Nguyên tắc này giải thích chuyện gì xảy ra ở những tần số cao. Nguyên tắc này cũng đưa ra lý thuyết là nhiều tế bào thần kinh trong một phản ứng, còn gọi là một chuỗi, rung động ở tần số tương đương với âm thanh kích thích 2.000 Hz, 3.000 Hz, vân vân. Weaver, 1949. Cũng như lý thuyết ba màu và lý thuyết xử lý đối lập trong thị giác, lý thuyết tần số và lý thuyết vị trí đều thành công trong việc lý giải những khía cạnh khác nhau của sự cảm nhận cường độ âm thanh. Lý thuyết tần số giải thích hợp lý sự mã hóa tần số có độ cao dưới 5.000 Hz. Với những tần số cao hơn, tế bào thần kinh không thể rung động kịp và chính xác để mã hóa tín hiệu một cách hợp lý, ngay cả trong một chuỗi. Lý thuyết vị trí giải thích hợp lý cho sự cảm nhận cường độ âm thanh có tần số trên 1.000 Hz. Với tần số dưới 1.000 Hz, toàn bộ màng nền rung động, do đó nó không thể mang lại tín hiệu rõ ràng để các tế bào cảm thụ sử dụng như là một phương tiện phân biệt cường độ âm thanh. Giữa 1.000 Hz và 5.000 Hz, cả hai cơ chế đều hoạt động. Vậy nhiệm vụ cảm giác phức hợp được phân chia giữa hai hệ thống mà khi cùng nhau phối hợp với nhau, sẽ đem lại sự chính xác trong cảm giác cao hơn trong từng hệ thống hoạt động riêng lẻ. Kế tiếp, chúng ta cũng thấy được là con người có hai hệ thần kinh đồng quy giúp định vị âm thanh trong môi trường. Sự định vị âm thanh. Giả định bạn đi qua khuôn viên trường học và nghe ai đó gọi tên mình. Hầu hết các trường hợp, bạn đều xác định được vị trí của người đó trong không gian. Lý thuyết này cho thấy cơ quan thính giác của bạn thực hiện chức năng định vị âm thanh hiệu quả như thế nào. Bạn có khả năng xác định nguồn gốc, không gian của các sự kiện âm thanh. Bạn biết được vị trí âm thanh qua hai cơ chế, ước tính thời gian và cường độ tương đối đến từ mỗi tai. Middlebrooks và Green, 1991. Phillips, 1993. Cơ chế thứ nhất liên quan đến các tế bào thần kinh so sánh thời gian tương đối của âm thanh đến mỗi tai. Xem điểm B trong hình 4.20. Hình 4.20, chênh lệch về thời gian và sự định vị âm thanh. Não sử dụng sự khác biệt về khoảng thời gian mà âm thanh đến hai tai để định vị âm thanh trong không gian. Các dây thần kinh trong cơ quan thính giác chuyên hóa nhạy cảm một cách chủ động nhất với khoảng thời gian trì hoãn giữa hai tai. Não sử dụng thông tin về sự chênh lệch này để đưa ra đánh giá chính xác nguồn gốc có thể trong không gian của âm thanh. Cơ chế thứ hai dựa trên nguyên tắc là một âm thanh có cường độ hơi lớn hơn ở tai thứ nhất mà nó chạm tới trước. Bởi vì đầu của bạn tạo thành một vật chắn làm giảm tín hiệu âm thanh. Sự khác biệt về cường độ âm phụ thuộc vào kích thước tương đối của bước sóng âm đối với đầu của bạn. Những âm có bước sóng lớn và tần số thấp không có khác biệt về cường độ theo chiều thẳng đứng. Trong khi những âm thanh có bước sóng nhỏ và tần số cao cho thấy những khác biệt về cường độ có thể đo được. Một lần nữa, não của bạn có các tế bào chuyên biệt để phát hiện ra sự khác biệt về cường độ từ tín hiệu đến hai tai. Chuyện gì xảy ra khi một âm thanh không tạo được sự khác biệt nào về thời gian hay về cường độ? Trong hình 4.20, một âm thanh xuất phát từ điểm A có tính chất này. Khi nhắm mắt lại, bạn không thể nói được vị trí chính xác của nó. Do đó, bạn phải quay đầu để thay đổi vị trí đôi tai của mình nhằm phá bỏ tính đối xứng và định vị âm thanh. Thật hấp dẫn khi để ý thấy cá heo và dơi sử dụng cơ quan thính giác chứ không phải thị giác để xác định đối tượng trong những vùng nước tối hay trong hang tối. Những loài này sử dụng khả năng định vị bằng tiếng vang. Chúng phát ra những âm thanh có tần số cao hướng tới đối tượng. Điều này mang lại cho chúng sự phản hồi về khoảng cách, vị trí, kích thước, bề mặt và chuyển động của đối tượng. Thực ra, loài dơi có thể sử dụng khả năng định vị bằng tiếng vang để phân biệt giữa các đối tượng chỉ cách nhau 0.3 mm. Theo Simmons và những cộng sự, 1998. Các giác quan khác. Chúng ta dành phần lớn thời gian để nghiên cứu về cơ quan thính giác và thị giác vì các nhà khoa học nghiên cứu chúng kỹ nhất. Tuy nhiên, khả năng để tồn tại và hưởng thụ của bạn phụ thuộc vào toàn bộ các giác quan. Chúng ta sẽ khép lại phần thảo luận về cảm giác bằng sự phân tích ngắn gọn những giác quan khác. Khứu giác. Bạn có thể tưởng tượng ra những hoàn cảnh mà bạn thực sự hạnh phúc khi không dùng đến khứu giác của mình. Bạn từng có một con chó không đánh hơi được con chồn hôi. Nhưng để tránh được mùi hôi này thì bạn cũng không thể ngửi được mùi của hoa hồng, bắp rang, bơ nóng và gió nhẹ ở biển. Các mùi đều được tiếp xúc với tế bào protein cảm thụ trên những màng mao khứu giác. Xem hình 4.21. Hình 4.21, cơ quan thụ cảm khứu giác. Các tế bào cảm thụ của khứu giác trong lỗ mũi được hóa chất trong môi trường kích thích. Chúng gửi thông tin tới hành khứu giác trong não. Chỉ cần 8 phân tử vật chất là có thể khởi động một trong những xung thần kinh khứu giác, nhưng có ít nhất 40 đầu dây thần kinh cần được kích thích trước khi bạn ngửi được những mùi này. Một khi được khởi động, các xung thần kinh truyền thông tin mùi về hành khứu ở đáy thùy trán, có vị trí trên các tế bào cảm thụ và dưới thùy trước của não. Những kích thích bằng mùi bắt đầu quá trình khứu giác bằng sự kích thích dòng chảy vào của các phân tử hóa học đến những kênh ion trong các tế bào thần kinh khứu giác. Hiện tượng làm bạn có thể nhớ lại chương 3 là tạo ra khả năng hành động. Tầm quan trọng của cơ quan khứu giác ở các loài khác nhau. Khứu giác được tiến hóa như là cơ quan phát hiện và xác định vị trí của thức ăn. Moncrief, 1951. Loài người đầu tiên sử dụng khứu giác đi đôi với vị giác để tìm và thử thức ăn. Tuy nhiên, với nhiều loài, khứu giác còn được sử dụng để phát hiện những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Chó, chuột, các loài côn trùng và nhiều loài mà cơ quan khứu giác quyết định sự tồn tại. Có khứu giác sắc bén hơn nhiều so với con người. Phần lớn não của chúng được dành cho khứu giác. Khứu giác có tác dụng rất hữu ích với những loài này vì khứu giác không cần phải kết hợp trực tiếp với các cơ quan khác để ngửi được mùi. Hơn nữa, khứu giác có thể là một hình thức giao tiếp chủ động tốt. Các thành viên của một số loài có thể tiết ra và phát hiện một số tín hiệu gọi là chất pheromone. Hóa chất này có trong một số loài để báo hiệu chu kỳ ham muốn tình dục, mối nguy hiểm, lãnh thổ và nguồn thức ăn. Lưu và những cộng sự, 2003. Ví dụ, các con đực của nhiều loài côn trùng tiết ra các pheromone tình dục để tán tỉnh các con cái trong thời kỳ giao phối. Farin và những cộng sự, 1996. Minkley và những cộng sự, 1991. Chúng ta gặp lại chủ đề về chất pheromone khi thảo luận về hành vi tình dục của cả con người và loài vật trong chương 11. Vị giác. Mặc dù những người sành ăn và sành uống có khả năng phân biệt vị, đặc biệt là những vị phức tạp và tinh tế một cách đáng ngạc nhiên, nhưng phần lớn thuộc về khứu giác chứ không phải vị giác. Vị giác và khứu giác hoạt động gần gũi khi bạn ăn. Thực tế, khi bạn bị cảm, thức ăn như vô vị bởi vì mũi của bạn bị nghẹt, không ngửi được mùi thức ăn. Tự chứng minh nguyên tắc này. Bịt mũi lại và chỉ ra sự khác biệt giữa những thức ăn giống nhau về bề ngoài nhưng khác nhau về vị, như một miếng táo và khoai tây sống. Một số sinh viên sống trong ký túc xá ăn thức ăn rất tệ cho biết rằng mang đồ bịt mũi khi ăn thì các loại thức ăn nhạt nhẽo giống nhau nhưng lại có vị khá hơn bình thường. Bề mặt lưỡi được bao phủ bởi những nhú, gai làm cho nó sần sùi. Nhiều núm nhú này chứa chùm tế bào cảm thụ vị giác được gọi là chồi vị giác. Xem hình 4.22. Hình 4.22, tế bào cảm thụ vị giác. Phần A cho thấy sự phân bố của các gai ở mặt trên của lưỡi. Phần B cho thấy một núm vị giác riêng biệt được phóng đại. Phần C là một chồi riêng biệt được phóng đại. Hình ảnh ghi lại của tế bào đơn cho thấy các tế bào cảm thụ vị giác riêng biệt phản ứng với một trong bốn vị cơ bản: ngọt, chua, đắng và mặn. Theo Frank và Naulis, 1989. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã tìm ra những tế bào cảm thụ cho vị cơ bản thứ năm là umami. Chowhari, Landin và Roper, 2000. Umami là vị bột ngọt, loại hóa chất thường được thêm vào thức ăn châu Á. Có trong thức ăn tự nhiên giàu protein như thịt, hải sản và trứng ngỗng. Mặc dù tế bào cảm thụ 5 vị cơ bản có thể phản ứng nhẹ với các vị khác, những phản ứng mạnh nhất mã hóa trực tiếp với một vị. Hình như có các hệ thống truyền tính trạng riêng biệt của từng vị. Bartoszuk và Bochem, 1994. Các tế bào cảm thụ vị giác có thể bị tổn thương bởi những thứ mà bạn ăn, uống như rượu, thuốc lá, acid. May thay, các tế bào cảm thụ vị giác có thể được thay thế trong vài ngày, nhanh hơn tế bào cảm thụ khứu giác. Thực ra, cơ quan vị giác có sức đề kháng tốt với sự tổn thương hơn so với các cơ quan cảm giác khác. Hiếm khi có ai đó mất hoàn toàn và vĩnh viễn vị giác. Bartoszuk, 1990. Xúc giác. Da là một cơ quan đa năng. Ngoài việc bảo vệ bạn khỏi bị tổn thương, giữ các dịch trong cơ thể, giúp điều hòa thân nhiệt, nó còn chứa các đầu mút thần kinh mang lại cảm giác được tì vào da, sự ấm và lạnh. Chúng được gọi là những cảm giác về da, xúc giác. Bởi vì bạn nhận quá nhiều thông tin cảm giác qua da, nên có nhiều tế bào cảm thụ khác nhau cùng hoạt động trên bề mặt cơ thể của bạn. Các tế bào cảm thụ khác nhau phản ứng với những tiếp xúc khác nhau trên da. Secular và Plec 2001. Hai ví dụ trên cho thấy những hạt Meissner phản ứng mạnh khi có thứ gì đó cọ sát vào da, và những tế bào hình đĩa Merkel hoạt động tốt khi có một vật nhỏ gây áp lực cố định lên da. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng bạn có các tế bào cảm thụ ấm và mát riêng biệt, chứ không phải loại tế bào cảm thụ làm việc như một chiếc nhiệt kế. Não của bạn tổng hợp các tín hiệu ấm và mát để giám sát những thay đổi nhiệt độ ngoài môi trường. Sự nhạy cảm của da với áp lực khác nhau ở từng vùng trên cơ thể. Ví dụ, bạn cảm nhận chính xác hơn 10 lần khi vị trí kích thích trên ở những đầu ngón tay so với kích thích lên lưng. Sự biến thiên độ nhạy cảm của từng phần khác nhau trên cơ thể là do mật độ đầu dây thần kinh tập trung dày hơn ở những vùng này, và phần vỏ não cũng dành cho chúng nhiều hơn. Ở chương 3, bạn biết được độ nhạy cảm lớn nhất ở những cơ quan cần thiết, trên mặt, lưỡi và tay. Thông tin phản hồi cảm giác chính xác từ những phần cơ thể này cho phép ta ăn, nói, cầm nắm chính xác. Độ nhạy cảm của da đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ của con người, sự tiếp xúc. Thông qua sự tiếp xúc, bạn giao tiếp với người khác về ước muốn cho hoặc nhận sự thoải mái, đồng tình, tình yêu và đam mê. Tuy nhiên, bạn được chạm vào đâu hay chạm vào người khác ở đâu sẽ có sự khác biệt. Những vùng bề mặt của da kích thích cảm giác tình ái gọi là những vùng nhạy cảm tình dục. Những vùng nhạy cảm tình dục khác nhau thì tiềm năng kích động ở từng cá nhân cũng khác nhau, phụ thuộc vào những quần hợp và sự tập trung của các tế bào cảm thụ ở vùng đó. Cảm giác tiền đình và cảm giác vận động. Hai cảm giác kế tiếp mà chúng ta mô tả có thể hoàn toàn mới đối với bạn, vì chúng không có các cơ quan cảm thụ mà bạn có thể nhìn thấy trực tiếp như mắt, tai hay mũi. Cảm giác tiền đình cho biết cơ thể của bạn, đặc biệt là đầu, được định hướng như thế nào trong thế giới trọng lực. Các tế bào cảm thụ loại thông tin này là lông ở trong những túi và ống chứa dịch ở phần tai trong. Những chiếc lông này cong lại khi dịch vận động gây áp lực lên chúng. Đó là điều xảy ra khi bạn quay đầu đi chỗ khác rất nhanh. Túi nhỏ và túi bầu dục được trình bày ở hình 4.19 cho bạn biết về gia tốc hay sự giảm tốc độ trên một đường thẳng. Ba ống, gọi là ống bán nguyệt, nằm vuông góc với nhau nên cho bạn biết sự vận động trong mọi hướng. Chúng cho bạn biết đầu của bạn vận động như thế nào khi bạn quay, gật hay nghiêng. Những người mất cảm giác tiền đình do tai nạn hay ốm đau thì hầu như không thể định hướng, hay bị té ngã và chóng mặt. Tuy nhiên, những người này được bù lại bằng những thông tin thị giác nhạy cảm hơn. Cảm giác buồn nôn do chuyển động có thể xảy ra khi các tín hiệu từ cơ quan thị giác xung đột với các tín hiệu từ tiền đình. Người ta cảm thấy buồn nôn khi đọc sách trên một chiếc xe đang chuyển động bởi vì tín hiệu thị giác đến từ một đối tượng đứng yên, trong khi tín hiệu tiền đình cho thấy sự chuyển động. Các tài xế ít khi bị say xe do họ vừa nhìn thấy và cảm giác được sự chuyển động. Khi bạn đứng thẳng, vẽ tranh, quan hệ tình dục, não của bạn cần biết vị trí và sự vận động tương đối ở hiện tại một cách chính xác các phần cơ thể với nhau. Cảm giác chuyển động luôn cung cấp sự phản hồi cảm giác về cơ thể bạn trong suốt quá trình vận động. Nếu không có sự phản hồi này, thì bạn không thể kết hợp những chuyển động chủ động. Bạn có hai nguồn thông tin về sự chuyển động. tế bào cảm thụ ở các khớp xương và tế bào cảm thụ ở cơ và dây chằng. Các tế bào cảm thụ nằm ở khớp xương phản ứng trước áp lực kèm theo ở vị trí khác nhau của tứ chi. Và những thay đổi về áp lực kèm theo sự vận động của các khớp xương. Các tế bào cảm thụ ở các cơ và dây chằng phản ứng trước những thay đổi về sức ăn kèm theo sự co và giãn cơ. Não của bạn luôn tổng hợp những thông tin này từ cảm giác vận động cùng với thông tin xúc giác. Ví dụ, não không thể hiểu được đầy đủ ý nghĩa của kích thích đến từ những ngón tay nếu nó không biết được chính xác vị trí của các ngón tay với nhau. Hãy tưởng tượng bạn nhặt một vật thể lên trong khi mắt nhắm. Xúc giác của bạn có thể cho phép bạn đoán được vật thể này là một hòn đá, nhưng cảm giác về chuyển động của bạn cho biết nó lớn như thế nào. Đau. Đau là phản ứng của cơ thể với sự kích thích có hại. Những kích thích đủ mạnh để làm tổn thương hay đe dọa làm tổn thương mô. Bạn có thể vui hoặc không khi cảm giác đau phát triển đầy đủ. Có, vì cảm giác đau là cần thiết cho sự sinh tồn. Những người không nhạy cảm với đau bẩm sinh thì không cảm nhận được sự đau đớn. Cơ thể của họ có thể bị cào xước và tứ chi có thể bị què quặt từ những vết thương mà lẽ ra họ có thể tránh được nếu như não của họ có thể cảnh báo về mối nguy hiểm. Lanner và những cộng sự, 1994. Từ kinh nghiệm của họ cho thấy, cảm giác đau có vai trò như là tín hiệu bảo vệ thiết yếu. Nó cảnh báo cho bạn về sự tổn hại tiềm ẩn. Không, vì có những thời điểm nhất định, bạn sẽ vui khi cảm giác đau của bạn biến mất. Các điều trị y học và những ngày công bị mất đi vì bệnh tật ước tính gây thiệt hại 870 tỷ đô la hàng năm ở Mỹ. Gatchell và Ott, 2003. Các nhà khoa học bắt đầu xác định các tế bào cảm thụ đặc biệt phản ứng trước những kích thích gây ra đau đớn. Họ nhận ra rằng có những loại tế bào phản ứng với nhiệt độ, có những loại với hóa chất, và có những loại thì với kích thích cơ học. Và có những loại phản ứng với tổng hợp các loại kích thích. Mạng lưới vật chất cảm nhận sự đau này là một mạng lưới nhỏ phủ lên toàn bộ cơ thể của bạn. Những sợi thần kinh ngoại biên gửi tín hiệu đau theo hai đường. Một loại thần kinh truyền nhanh được myelin bao phủ và loại sợi thần kinh nhỏ hơn, truyền chậm hơn, không có myelin bao phủ. Bắt đầu từ tủy sống, các xung động thần kinh được truyền tới đồi não và rồi tới vùng vỏ não. Tại đây vị trí và cường độ của cơn đau được xác định và những kế hoạch hành động được thực hiện. Trong não của bạn, endorphin có ảnh hưởng trong việc cảm nhận đau đớn. Xem lại chương 3, các loại thuốc giảm đau như morphine đối với những vùng cảm thụ trong não. Thuật ngữ endorphin xuất phát từ thuật ngữ endogenous, nội sinh, và từ morphine có nghĩa là morphine nội sinh. Sự giải phóng endorphin trong não kiểm soát cảm giác đau của bạn. Các nhà nghiên cứu tin rằng ít nhất endorphin là một phần nguyên nhân của những ảnh hưởng giảm đau trong châm cứu và thuốc an thần. Fields và Levin, 1984. Murray, 1995. Watkins và Mayer, 1982. Những phản ứng tình cảm, các nhân tố mang tính văn cảnh và sự diễn dịch về tình huống có thể cũng quan trọng như là những kích thích vật lý thực sự trong việc quyết định mức độ đau mà bạn cảm nhận. Price, 2000. Turk và Okifuji, 2003. Những cảm giác đau bị hoàn cảnh tâm lý ảnh hưởng như thế nào? Lý thuyết về cách mà cảm giác đau có thể được điều chỉnh là lý thuyết cổng kiểm soát, được Ronald Melzack phát hiện. 1973. 1980. Lý thuyết này cho rằng các tế bào trong tủy sống hoạt động như là một chiếc cổng của hệ thần kinh, ngắt và ngăn chặn một số tín hiệu đau và cho phép một số tín hiệu khác đến não. Các tế bào cảm thụ ở da và não gửi thông điệp từ tủy sống để mở hay đóng những chiếc cổng này. Ví dụ, giả định khi cẳng chân của bạn va vào bàn trong khi bạn chạy đi nghe điện thoại. Khi bạn cọ sát lên chỗ sưng, nghĩa là bạn gửi tín hiệu ngăn chặn đến tủy sống, đóng cổng lại. Các tín hiệu truyền xuống từ não bộ cũng có thể đóng những chiếc cổng này lại. Ví dụ, nếu cuộc gọi điện thoại có tin tức khẩn cấp, não của bạn có thể đóng những chiếc cổng này để ngăn bạn không bị cơn đau làm sao lãng. Trong những năm gần đây, 1999, người ta đã đưa ra lý thuyết Neuromatrix hiện đại về cơn đau, giải thích thực tế người ta cảm nhận đau trong khi có ít hay không có nguyên nhân vật lý nào. Trong những trường hợp này, cơn đau xuất phát từ não bộ. Chúng ta vừa thấy cách bạn tri giác cơn đau có thể bộc lộ nhiều hơn về trạng thái sinh lý của bạn so với cường độ của kích thích gây ra cơn đau. Những gì bạn tri giác từ cơn đau có thể khác, thậm chí độc lập với những gì bạn cảm giác. Những thảo luận về cơn đau chuẩn bị cho bạn nghiên cứu phần còn lại của chương. Trong đó, chúng tôi sẽ bàn về những quá trình tri giác cho phép bạn nhận ra và gọi tên những trải nghiệm trong thế giới. Hoạt động của các giác quan trong quá trình tri giác. Tưởng tượng thế giới sẽ hỗn độn như thế nào nếu bạn không thể tổng hợp và tổ chức những thông tin luôn có từ thế giới bên ngoài, gửi đến hàng triệu tế bào cảm thụ trên võng mạc. Có thể bạn đã cảm nhận một chiếc kính vạn hoa với nhiều màu sắc rời rạc, chuyển động quay tròn trước mắt bạn. Quá trình tổng hợp các thông tin cho phép bạn có sự tri giác mạch lạc được đề cập đến một cách chung chung như là những quá trình tổ chức tri giác. Chúng ta bắt đầu thảo luận sự tổ chức tri giác bằng cách mô tả về quá trình chú ý, nhắc nhở bạn tập trung vào một loạt các kích thích từ một chiếc kính vạn hoa mà bạn trải nghiệm. Khi nghiên cứu quá trình tổ chức được các nhà lý thuyết cấu trúc hình thức mô tả đầu tiên, chúng ta đã lập luận rằng những gì bạn nhận biết phụ thuộc vào quy luật tổ chức, hay những quy luật đơn giản, theo đó bạn nhận thức, dạng thức và hình thể. Những quá trình chú ý. Bây giờ hãy dành ra một lúc để tìm 10 đồ vật mà cho đến nay chưa nằm trong sự nhận biết trực tiếp của bạn. Bạn đã từng chú ý tới một điểm trên tường chưa? Bạn đã từng chú ý tới tiếng tích tắc của đồng hồ chưa? Nếu bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng môi trường xung quanh, bạn sẽ khám phá ra rằng bạn đã chú ý đến hàng ngàn thứ. Nói chung, càng tập trung chú ý tới các đối tượng hay sự kiện trong môi trường, bạn càng nhận thức và hiểu về chúng. Xác định trung tâm của sự chú ý. Sức mạnh nào xác định đối tượng trở thành trung tâm của sự chú ý? Trả lời cho câu hỏi này có hai vế, mà chúng ta gọi là lựa chọn được định hướng bởi mục tiêu và sự thu hút của kích thích. Yantis, 1993. Lựa chọn được định hướng bởi mục tiêu là đề cập đến những lựa chọn bạn đưa ra với các đối tượng mà bạn muốn tập trung chú ý. Đó là chức năng của những mục tiêu riêng của bạn. Có thể bạn cảm thấy thoải mái với ý tưởng là bạn có thể chọn đối tượng một cách rõ ràng cho sự chú ý đặc biệt. Sự thu hút của kích thích xuất hiện khi các đặc điểm của kích thích, những đối tượng trong môi trường, tự chúng thu hút sự chú ý của bạn. Nó độc lập với mục tiêu của người tri giác. Ví dụ, bạn bị kích thích thu hút khi nghĩ đến tín hiệu giao thông trong lúc lái xe. Sự thay đổi đột ngột của đèn giao thông từ đỏ qua xanh luôn thu hút sự chú ý, ngay cả khi bạn không để ý đến chúng. Bạn có thể tự hỏi mối quan hệ giữa hai quá trình này là gì? Một nghiên cứu cho thấy, có ít nhất một trường hợp, sự thu hút là do kích thích, luôn chiếm ưu thế so với sự lựa chọn được định hướng bởi mục tiêu. Số phận của thông tin không được chú ý. Nếu bạn tập trung có mục đích toàn bộ giác quan trên màn hình, vì tính chất của mục đích riêng hay những thuộc tính của kích thích. Số phận của những thông tin mà bạn không chú ý là gì? Hãy tưởng tượng tình huống khi bạn đang nghe giảng bài mà cả hai phía đều ồn ào. Bạn theo dõi bài giảng như thế nào? Bạn nghe được gì từ cuộc nói chuyện xung quanh? Có thể có điều gì đó xuất hiện trong một hay nhiều cuộc nói chuyện xung quanh khiến bạn không còn chú ý vào bài giảng không? Loạt câu hỏi này đầu tiên được Donald Brisbane khám phá 1958. Ông cho rằng bộ não có một khả năng giới hạn để thực hiện quá trình xử lý thông tin hoàn hảo. Hạn chế này đòi hỏi sự chú ý theo dõi thông tin sát sao từ đầu vào của cảm giác cho đến sự nhận thức. Thuyết bộ lọc của sự chú ý khẳng định sự lựa chọn sớm xuất hiện trong quá trình trước khi thông tin đầu vào được tiếp cận. Để kiểm nghiệm thuyết bộ lọc, các nhà nghiên cứu tái tạo tình huống như trong cuộc sống hàng ngày từ nhiều nguồn kích thích đầu vào trong phòng thí nghiệm bằng kỹ thuật gọi là hai tai nghe hai âm thanh khác nhau cùng một lúc. Theo kiểu này, người tham gia mang tai nghe để lắng nghe cùng lúc hai thông điệp từ máy ghi âm. Người tham gia được yêu cầu thông báo lại một trong hai thông điệp với người làm thí nghiệm, trong khi bỏ qua thông điệp đến từ tai kia. Tiến trình này được gọi là che chắn thông điệp được chú ý. Xem hình 4.23. Hình 4.23, hai tai nghe hai âm thanh khác nhau cùng một lúc. Một đối tượng thí nghiệm nghe những con số khác nhau bằng hai tai. 2 trái, 7 phải, 6 trái, 9 phải, 1 trái và 5 phải. Anh ta thông báo lại là đã nghe đúng các tập hợp 261 và 795. Tuy nhiên, khi được yêu cầu chú ý vào tai phải, thì người này cho biết rằng anh ta chỉ nghe được tập hợp số 795. Hình thức mạnh nhất trong thuyết bộ lọc bị thách thức khi người ta khám phá ra rằng một số đang nhớ lại những điều mà lẽ ra họ không thể nhớ nếu sự tập trung đã lọc hoàn toàn tất cả thông tin bị bỏ qua. Cherry, 1953. Ví dụ, hãy xem xét trường hợp chính tên riêng của bạn. Người ta thường thông báo là họ có thể nghe tên riêng của mình được đề cập trong một căn phòng ồn ào, ngay cả khi họ đang say sưa nói chuyện riêng. Đây được gọi là hiện tượng buổi tiệc cocktail. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm củng cố rằng người ta đặc biệt chú ý tới tên riêng của mình trong số những thông tin không được chú ý. Wood và Cowan, 1995A. Các nhà nghiên cứu tin rằng những thông tin theo kênh không được chú ý vẫn được xử lý ở một mức độ nào đó, nhưng không đủ để nhận ra. Wood và Cowan, 1995B. Chỉ khi tính chất của nguồn thông tin đủ sức nổi bật, ví dụ như tên riêng, thì thông tin này mới trở thành trung tâm chú ý của ý thức. Chúng ta sẽ trở lại nghiên cứu mối quan hệ giữa sự chú ý và nhận thức ở chương 5. Quy tắc chung là những thông tin không được chú ý. Do đó, bạn có thể thấy tại sao nguy hiểm khi sao lãng trước nhiệm vụ với hai mục tiêu trước mắt. Nếu bạn không tập trung chú ý vào nguồn thông tin của ai đó, ví dụ như thầy giáo giảng bài, thì thông tin này chìm trong hợp âm.